xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn dày, dù sao đi nữa tôi cũng yêu.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio và rất là vui trở lại với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, Hiền Lương có gì vui để chia sẻ cùng quý thính giả?
Em thì thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, ngày nào cũng vui hết. Vui nhất là coi như là thấy trời thời tiết rất là đẹp. Mình có thể là chuẩn bị sửa soạn những cái áo quần thời trang phát sinh về mùa hè. Thứ hai nữa là nhìn những cái phong cảnh thiên nhiên, những cái hoa cây lá rồi bắt đầu là chậm nụ rồi, vô cùng là phải là sạch sẽ và là có cho mình mang đến rất là nhiều cái sức sống, cho nên là mình cảm thấy nó gần giống như là rất là vui khi mà buổi buổi sáng khi mình mở cửa nhà mình ra, mình thấy ánh nắng nó chiếu vào, nhìn ra cửa sổ nhìn nào bông hoa này gì đó, rồi nhìn thấy giống như là một cái thế giới của một cái sự làm cho con người mình nó có một chút gì đó nó thảnh thơi, mặc dù là mình chuẩn bị sửa soạn là đi cày đi cuốc, nhưng mà cũng có chút xíu gì đó nó có vẻ là cho mình chút xíu rồi. Nhất là quý vị nào có như là dậy sớm thì có thể là nhâm nhi tách cà phê, nhìn qua khe cửa thì em thấy đó là một điều rất tuyệt vời đối với tất cả chúng ta, nhất là về mùa hè.
Như vậy là Hiền Lương biết tạo cho mình niềm vui, những cái sự vật chung quanh mình, những cái ngoại cảnh nó cũng tác động tới cái niềm vui của mình nữa. Và nhắc tới mùa hè thì Nam Anh thấy rằng là mùa hè người ta thường, tại vì trời đẹp, thành ra người ta thường ưa đi những cái chuyến du lịch dài hay là ngắn. Mà trong kỳ vừa rồi Nam Anh thấy có một nhóm du lịch đó, toàn là đàn ông không, rồi một nhóm toàn đàn bà không, mà đi chơi vui vẻ, thấy không có thấy, ít thấy cái cặp đi chung với nhau, tức là vợ chồng ít thấy mấy cặp đi chung với nhau. Bởi vậy mình không hiểu rằng là cái kiếp sống mà kiểu là độc thân á, nó vui như thế nào mà thấy mấy người có vẻ cũng enjoy lắm mà.
Sao chị biết độc thân?
Tại vì mấy người đi chơi chung với nhau mà không có phải vẻ là kiểu mà đàn bà với đàn ông vợ chồng mà đi theo kiểu khác, mà đi nhóm bạn bè đi chung với nhau thì đi theo kiểu khác. Thì mình do mình nhận định như vậy đó. Tại mình thấy người ta enjoy, người ta vui như vậy. Thì nhiều lúc á, mình cũng cảm thấy nếu mà chúng ta sống cái đời độc thân, không biết là chúng ta có được cái niềm vui giống vậy không?
Chị có bao giờ trải qua một cái giai đoạn độc thân chưa?
Chưa. Mới lớn chút xíu rồi là bắt
lấy chồng à?
Lấy chồng còn sớm. Mình chưa có được enjoy là đi, lúc đó phải đi làm kiếm tiền, rồi mình phải có cái đồng tiền đó, rồi mình tự ý mình muốn làm gì thì làm, mình muốn đi đâu thì đi. Mình chưa có được cái, thành ra mình mới dòm mấy người đó. Mình nói thời buổi này những cái người hồi xưa thì nó nói rằng con gái mới lớn lên giống như là có hũ mắm ở trong nhà, cái lò đem đi
đâu có, người ta là cái bằng minh nổi chậm chứ ai là hũ mắm. Hũ mắm là ngon lắm á, như vậy do cái hũ mắm treo đầu vàng.
Bởi vậy nên những cái lứa tuổi sau này đó, mình thấy không có ai mà vội vàng đi lấy chồng lấy vợ hết trơn, ai cũng muốn là học hành ra trường, đi làm có sự nghiệp, rồi có những cái vui chơi mà họ có tự, họ nghĩa là tự mình phải làm ra, không có phải là phụ thuộc cho ai. Nếu mà lấy chồng phải nhiều lúc phải đi đâu phải hỏi chồng có cho đi không, hoặc là muốn mua cái gì phải hỏi chồng có chịu không, hoặc là kinh tế như thế nào, vân vân và vân vân. Bởi vậy nên
cuối cùng
cuối cùng là
bị ế.
Bị ế không?
Cái từ bị ế là đúng, thật sự nó bị ế, nhưng mà mình nói một cách cho sang trọng mà đỡ cảm thấy buồn là có như gọi là em kẹn lắm. Nhưng mà thật rất là ế. Cái ế truyền miên, ế dài hạn, ế hết tập này sang tập khác.
Có đâu, nhưng lúc này có những cái mong mà tìm bạn bốn phương hay là lên chat ở trên net rồi.
Cái gì mà mỗi ngày gì đây, mỗi giờ đó chứ, gặp nó đi tìm giờ bốn phương chứ cho nó xa xôi. Bây giờ theo chị thì chị nghĩ như thế nào về nghĩ cái vấn đề này? Thì giống như chị hỏi là nói cái vấn đề độc thân, chị nhìn người ta thấy vui vẻ.
Giờ đó mình nhìn, mà tại vì mình chưa trải qua, mình chưa biết, mà mình thấy rằng là những người đó họ là cái là tự lực. Họ không phải cần ai hết. Và nhiều bây giờ thì mình thấy rằng là những người đó, nhiều người họ có cái đầu óc thức cười lắm. Họ nói rằng sao hồi xưa thì cái gia đình mình nói lấy vợ lấy chồng phải đẻ con để cháu nó nối dõi tông đường rồi. Cái chuyện này là cái trách nhiệm ghê gớm lắm. Phải nối dõi tông đường rồi, phải ghê gớm lắm, nghe là
đích nối đích chào đích tôn.
Dạ vâng.
Thưa chị, dạ. Cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà chị nói về cái vấn đề độc thân thì em cũng trải qua được một thời gian khá dài. Thì giống như là em nghĩ rằng là thực chất ra cái gì nó cũng có cái bề mặt phải và mặt trái, nhất là tất cả những cái người đi làm việc trong xã hội hoặc là những cái vấn đề là sinh hoạt của những cái nơi mà mang tính chất là xã hội cũng giống như trong gia đình. Tất cả nó đều có những cái vấn đề là nó được cái này thì nó mất cái khác. Cũng giống như ví dụ như hôm nay, giống như đột xuất chị gặp em đi, chị nói ô hôm nay bên đây của chị thôi luôn tiền gặp em, thôi mời em đi nhà hàng, em ok. Tại vì sao? Độc thân là không vướng bằng gia đình, không có có phải là rẹo kêu là xin phép người nào, hoặc là thông qua một cái ý kiến. Tại vì là mình có một người bạn đời thì mình thường thường mình có cái sự tôn trọng, là mình phải cần nói là mình phải đi đâu, và là giống như là mình cũng phải là biết cái sắp xếp cái thời gian như thế nào. Còn khi mà độc thân thì nó dễ làm, rủ đi liền. Cái quan trọng nhất là mình có thích đi hay là không. Nếu mà cái đối tượng mà thích không thích đó, thì mình có thể nói ô sorry chị em bận, happy birthday chị, rồi là xong. Nhưng mà mình thích thì mình có thể đi liền, đi ngay. Và đi đến một cái nơi vui chơi như vậy mình thấy rất là thoải mái. Tại vì mình đi mình không cần quá giờ.
Đúng.
Không bao cần đi quá giờ. Tại vì quá giờ là mình lo sợ phải về một cái gia đình nhỏ của mình, mà tất cả mọi thứ nó rất là khó khăn. Nhất là sống ở các nước phát triển. Mà có nếu mà mình được độc thân á, thì nói chung là như em thấy rằng là nó cũng được cái này mất cái khác. Ví dụ như độc thân thì có một cái thoải mái là mình thích đi đâu đi, mình muốn làm gì gì, mình muốn ăn gì ăn, mình muốn mặc gì mặc, mình muốn bất cứ một cái gì cho chính bản thân của mình đều rất là được tự do. Nhưng mà có một cái là nhiều khi mình không phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Thì nếu mà một ngày nào đó mình có bị trợ trời hay là mình bị những cái bệnh là cái nọ, nếu mà mình có trong một gia đình á, thì đỡ. Còn có nếu mà mình gió. Sống một mình á, thì đó là một cái điều cảm thấy rất là tủi thân. Là cảm thấy mình rằng ồ lúc mình bệnh không có ai chăm sóc, hoặc là có những cái biến chứng nó xảy ra trong những cái lúc emergency, không có cái người giúp đỡ cho mình, thì mình cảm thấy đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Đó là vấn đề về mình nói về mặt y tế. Còn vấn đề về mặt xã hội thì thường thường người ta nhìn vào người ta nói ồ cái người đó rất là thành đạt, cái người đó có mà vợ chồng rất là đàng hoàng, con cái rất là ngoan. Người ta nhìn mình là như một cái mẫu người, như một cái hình tượng, người ta rất là ngưỡng mộ. Còn mà một cái người độc thân là khi nào bị người ta là nói cái này nói cái kia. Rồi thứ hai nữa là cứ trêu ghẹo. Người ta hay trêu. Cái này cô nào độc thân người ta trêu ghẹo. Nhiều khi người ta nói cái này cái kia rồi như thế. Nó có nhiều cái vấn đề lắm. Còn một cái người mà có gia đình rồi thì người ta nghĩ tương tương có một sự nghiêm túc hơn. Không đi ra đường không ai trêu, không ai ghẹo. Em nghĩ là thường là như vậy. Rồi còn vần cãi là ví dụ như thường thường cái người độc thân thì ví dụ như là lỡ đường lỡ xã, gặp anh chàng nào đó thấy quen nói ô lên xe đi anh chở về giùm cho, thì người độc thân rất là vô tư, người ta họ cũng muốn đi, nhưng mà cái người đàn ông đó có gia đình rồi thì khi mà chở một người như vậy thì tự nhiên bà vợ biết được, hoặc là bất cứ một người bạn bè nào thấy được, ô tôi thấy trong nhà ngươi chở nhỏ này kia nào. Thật ra chỉ có cái vấn đề là giao lưu giữa cái tính cách là quen biết thôi, thực chất nó cũng chưa hẳn là có vấn đề tình lý gì, nhưng mà đôi khi nó làm cho là lượng chuyển lên, nó thành ra những cái sự việc là coi như là không cần biết, cứ độc thắng mà đụng tới cái gì là liên quan tới tình cảm hay là địa đàn ông đàn bà là coi như người ta đủ cái cơ sở và đủ cái vấn đề để người ta buộc tội cái người đó. Cho nên cái vấn đề độc thân đôi khi nó cũng bị thiệt thôi lắm chị ơi. Như cái nhà như mình thì không bị trong trường hợp nào, cho nên mình không có vấn đề đó. Nhưng mà đây của cả em thấy cái mình lại cái chung là nó như vậy. Nhưng mà em thấy cái người độc thân họ rất là độc lập và họ có một cái tính quyết đoán rất là mạnh. Chính bởi vì cái sự độc lập đó cho nên người ta họ cảm thấy là họ rất là khó khăn khi mà tìm một cái người bạn đời. Tại vì khi mà một cái thời gian quá dài, khi mà người ta độc thân như vậy là họ đã trải qua rất là nhiều cái biến cố, những cái khó khăn họ phải đi, những cái điều mà họ cảm thấy rằng là họ phải hứng chịu rất là nhiều cái vấn đề. Cho nên khi họ vượt qua được cái vấn đề này rồi thì họ cảm thấy rất là mạnh mẽ. Họ không có cần phải là một cái người phải là đồng tay đồng chân, là phải rên rỉ và cái thế này thế nào, không có. Họ luôn luôn không cho phép mình được bệnh, họ luôn luôn không cho phép mình được buồn, và họ luôn luôn nghĩ trong đầu rằng là mình là một cái người phải mạnh mẽ, phải đi tất cả những cái con đường ngõ hẻm và cái cuộc đời còn lại của mình. Còn cái những người độc thân là họ đam mê, họ hay là họ theo đuổi một cái ngành nghề, họ hay là theo đuổi một cái lý tưởng, hay là theo đuổi một cái gì đó, thì họ mải mê và miệt mài theo đuổi cái điều mơ ước của họ, thì đôi khi họ quên đi cái tình cảm. Rồi đến khi mà người ta chợt nhìn nhận lại thì cái tuổi nó đã quá cái lửa rồi, quá khỏi cái tuổi xuống rồi, thì coi như là khi mà muốn lập gia đình rất là khó. Tại vì khi mà mình lớn tuổi, mình chững chạc rồi, cái suy nghĩ của mình nó khác, mình không thể nào lấy một cái người mà quá trẻ hơn mình, cái suy nghĩ và cái sự chênh lệch nó rất là khó. Tại vì là tuổi trẻ thì người ta thích bay nhảy, thích ga lăng, thích cái này cái kia, nhưng mà người lớn khi mà mình chững chạc rồi thì mình là có cái nhìn nó khác, mình không có thể nào mà giống như một đứa trẻ con được. Chỉnh những cái mạnh mẽ của mình thì đôi khi nó cảm giác giống như là có cũng được, không có cũng được. Đối với cái người mà độc thân lâu năm thì họ cảm thấy không có cần thiết, chứ không phải là người ta không có cảm xúc, hay là người ta không phải là cái người ngồi lạnh. Giống như em thấy thường thường, mình nói về nam giới trước đi ha.
Yeah.
Thường em thấy những người nam giới mà độc thân á, nhất là trước 50 tuổi, thường thường những người độc thân trước 50 tuổi là có hai dạng, một dạng là ly hôn và một dạng là họ miệt mài cái công việc, rồi họ không có nghĩ tới cái vấn đề là tình lập gia đình. Cho nên khi họ để tuột qua và trôi qua, hoặc là có những cái mối tình sâu sắc trong đời họ không quên được, hoặc là những cái lời hứa của họ thì họ giữ lại những cái hoài niệm, những cái tiềm thức của họ, họ không có thể nào đi ra khỏi cái tiềm thức đó, thì có thể họ sống như vậy để họ chỉ sống theo cái tình yêu của họ thôi. Thì đôi khi có những cái nghịch cảnh mà họ phải trải qua thì họ phải chịu đựng được. Cho nên là đối với họ là có cũng được, không có cũng được. Và họ đòi hỏi phải gặp được một cái người bạn đời, một cái đối tượng nó phải là tương xứng với suy nghĩ của họ. Tại vì cái giá trị trưởng thành của họ là đã đi qua rồi. Và cả những cái thành đạt của họ, họ bắt buộc phải là đòi hỏi cái tiêu chuẩn một cái người phụ nữ phải như thế này, như thế kia. Nhưng mà tiếc thay, đối với những cái người mà trước 50 tuổi ấy, thì họ còn quá sức là nhiều cái sự lựa chọn về phụ nữ. Tại vì lúc đó họ cũng thành đạt rồi. Họ có những cái điều kiện để mà họ có, sẽ trở thành là một cái người đàn ông có thể bảo vệ một cái người phụ nữ. Hoặc là có một số người, ví dụ họ có ly hôn đi chăng nữa, mà cũng 50 tuổi là họ đủ cái trưởng thành, họ đủ cái suy nghĩ để mà biết trân trọng cái tình cảm của họ, cái tình yêu của họ. sau một cái cuộc đổ vỡ là họ biết quỹ giá trị của cái tình cảm đó như thế nào. Họ có cảm thấy như là một cái con đường mới, một cái cuộc sống mới. Họ cần cái người phụ nữ đó phải như thế nào để thích hợp với họ. Thế em nghĩ là nó như vậy. Cũng không ngoại lệ, có một số mà những người, nhất là những cái người ly hôn mà trước 50 tuổi, thì thường thường đàn ông á, là người ta khi ly hôn rồi là người ta họ nghĩ rằng là wow, mình giống như con chim sổ lông vậy đó. Wow, mình sướng quá, mình thoải mái quá, bây giờ là mình tự do rồi. Tại vì mình ao ước là mình được tự do. Nhưng mà thực chất ra, nếu mà cái cuộc ly hôn của một người đàn ông thì em cả thấy là thường thường là bị thương nặng hơn người đàn bà. Mà bị rất là nặng. Tại vì cái người đàn ông họ không có hiểu được cái vấn đề mà sau khi mà họ ly hôn rồi. Tại vì họ nghĩ rằng là họ chỉ muốn tự do thôi. Vợ tối ngày nó căng nhằn, nó cầu nhau, nó mệt quá, mình muốn nhức đầu, mình muốn cho nó sống cho rồi. Nhưng mà rồi đến khi ngầm nghĩ lại là họ mất đi một cái gia đình. Họ cảm thấy một cái sự hụt hẳn mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhất là những ngày lễ hoặc là những cái lúc mà những cái bữa tiệc. Rồi mình đi cả đôi và cặp. Thì người đàn ông mà đi một mình. Mặc dù bên ngoài á, thì nhìn vào thì nói ô bây giờ ông có nhiều sự lựa chọn. Ông có cái băng độc thắng mà ông dán cái ngực ra ai ông thấy hết á. Cái kiểu dáng vậy á. Thì ảnh cũng vén vào lắm. Cũng ta đây là người độc thắng cũng có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà cái cuối cùng rồi thì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái người đàn ông khi mà ly hôn trước 50 tuổi á, thì họ buồn. Họ cảm thấy hụt hẳn về một cái cuộc hôn nhân mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng là trong sâu thẳm họ có nhiều cái mất mát và cái tổn thương nhiều đến như vậy. Thì họ nắm đài một cái bàn tay mới, gặp một người phụ nữ cảm thấy rằng là thích hợp. Nhưng mà lúc đó thôi, họ cần cái người phụ nữ đó. Họ cảm thấy đổi vào họ là một cái người này hơn cái người vợ mình. Là họ không có một cái sự cầu nhau, họ không có cái sự ràng buộc, có nhiều thứ cộng lại lắm. Thì họ cảm thấy cái người đàn bà này thích hợp. Nhưng mà cuối cùng khi mà nắm đài một cái bàn tay mới, rồi họ đi một cái đoạn đường thật ra là không có dài lắm, thì họ cũng tan đàn sẽ ngại đường ai này đi. Chị có biết lý do tại sao không? Tại vì cái người mà họ khi mà ly hôn rồi, họ cảm thấy hối tiếc về một cái cuộc hôn nhân. Họ đã bỏ lỡ cái cơ hội của hai người. Họ đặt cái tôi nó cao quá. Tại vì cái người đàn ông là thường thường họ rất là sĩ diện. Họ cảm thấy là một cái gì đó mà đùng chàm đến cái lòng tự tôn. Thường thường người đàn ông là họ có yêu thương cỡ nào chắc là họ cũng không thể nào chấp nhận cái người phụ nữ đó. Nhưng mà có một số người đàn ông thì họ chịu đựng là họ cảm thấy là cái sự hy sinh về một cái cuộc hôn nhân thì họ xử lý theo cái kiểu khác. Còn một cái người mà họ đau óc, người ta còn vẫn muốn rằng là họ muốn cái sự lựa chọn bên ngoài nữa, thì thường thường là cái sự nóng nổi nhất thời mà khi họ quyết định họ không có hiểu được là cái sâu thẳm của họ là nó bị thương nặng đến như vậy, thì thường thường là họ quyết định. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đôi khi cái người đàn ông là đi ra bên ngoài nó cứ nghĩ rằng là ta đây là ngon, sống có cô này có cô khác, thế này thế nọ. Nhưng mà đó là những cái cuộc vui chơi thôi. Nhưng mà đôi khi nhiều khi là nhền dắn lưỡi đai đường, thế nào anh cũng dính nè. Mà nhền mà nó dính rồi thì nó hụt máu, nó bám vô trong người là coi như là không cách gì mà đỡ được. Rồi trong cái lúc tình cảnh mình đang buồn, có những đàn ông thì thường thường người ta buồn thì không giống như người phụ nữ. Thì hai cái thế giới thì thường thường người đàn ông người ta rất là dễ bị cái sự cảm dỗ nó nhiều hơn. Nếu mà nói cái từ cảm dỗ thì nó không có đúng lắm. Tất cả khi mà trưởng thành thì cái tình cảm là đều đã được tự nguyện. Nhưng mà ở đây em nói cái cảm dỗ ở đây là cái tính cách của cái người đàn ông rất là nhẹ nhàng và rất là dễ lạc lòng. Cũng giống như một đứa trẻ mà to xác vậy đó. Chứ không phải là cái vấn đề. Chỉ cần người phụ nữ người ta chăm sóc, người ta dịu dàng, người ta chăm sóc một chút xíu, quan tâm thì một chút xíu là thường thường người đàn ông là rất là dễ bị sa ngã. Thường thường em nghĩ là như vậy. Nhưng mà còn lại một số đàn ông mà trước 50 tuổi mà thành đạt á, là thường thường là người ta họ miệt mài về cái sự nghiệp, miệt mài về cái công việc, có thể là học thức hoặc tất cả các kiểu, để mà khi mà họ đạt được cái điều mà nguyện vọng hoặc cái mục tiêu của họ đi. Nhưng mà khi mà họ đạt được rồi thì họ bỏ quên lại cái tình cảm và cái tình yêu sau lưng, là tại vì là họ không có cái thời gian để take care cho người bạn gái. Người bạn gái chán quá rồi bỏ luôn, cho cái người đó cũng chán quá rồi, quen người khác rồi cũng như vậy, lặp đi lặp lại, cuối cùng họ chán quá rồi họ cũng không muốn quen ai luôn. Thì cái dạng đó thì đến khi mà trưởng thành rồi, khi mà sự nghiệp có rồi thì nghĩ lại nó cũng thấy là cũng muộn màng. Thì đôi khi muộn màng rồi thì cũng vỡ đài một cái người phụ nữ nào đó để mà lập gia đình, cũng giảm những cảm thấy muốn đăng hồ đồ chút xíu, cảm thấy thích hợp thì lấy. Nhưng mà cái cuối cùng là cái người đàn ông mà học càng cao mà lấy cái người phụ nữ mà học ngang trang ngang lửa về mình, để mình đi ra ngoài để cho mình cũng bằng trang bằng lửa, hoặc là có những cái gia đình mà họ thích có cái muốn đăng hồ đổi á, thì cũng tìm một cái gia cảnh để có học hành để cho tương đối á. Nhưng mà cuối cùng thì tìm được một cái người phụ nữ mà tương đối, thì cuối cùng đó là một cái cuộc hôn nhân rất là đau thương. Em thấy đa số là như vậy. Tại vì họ nghĩ rằng là khi mình học cao, mình cùng một cái level thì mình rất là dễ sống và mình dễ nói chuyện, và nó kêu rằng là dùng cái từ là giống như là mình cùng cái level đó, thì mình nghĩ rằng là nó rất là dễ hòa hợp hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái điều rất là sai. Tại vì thường thường cái tính cách của cái người mà đàn ông á, mà họ quá sức thành đạt rồi á, mà họ lớn tuổi như vậy á, để mà họ còn một cái sự lựa chọn cho một người bạn đời á, thì cái tính cách cái người đó họ rất là khó, họ không phải là dễ. Mà cái người phụ nữ á, mà đã học cao như vậy, mà cái tính cách cũng là lớn tuổi như vậy, mà cũng là chững chạc như vậy á, là có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là cái người đó quá sức kén, cảm thấy rằng là mình học cao quá, cái đòi hỏi có người mình phải một cái người đàn ông ưu tú, và một người đàn ông một cái mẫu hình, nó phải tương xứng với con người của mình, để đi ra với bàn với bè, với cái tầng lớp trong xã hội ngang trang ngang lửa, và cái nhìn của tất cả mọi người như thế nào. Đó là cái tiêu chuẩn của một cái người phụ nữ mà khi mà học cao. Thì khi mà tìm được một cái anh chàng cao rồi thì không cần biết hợp hay không, cứ lấy thì đã tỉnh sau, là mình cảm thấy là nó ngăn trang ngăn lửa và xứng đối vừa lửa. Nhưng mà cái cuối cùng rằng là cái điều họ tìm tiếng nói chung rất là khó. Tại vì khi mà họ ở cái mức độ cao rồi thì rất là khó để mà hai bên có một cái sự nhượng bộ. Những cái người mà học, em thì không học cao, nhưng mà em nghĩ rằng là như vậy. Tại vì khi mà họ có một cái tiêu chuẩn hiểu biết nó cao rồi thì nó không tránh khỏi được cái vấn đề là ngang tài ngang sức, chính ngang tài ngang sức, có thể không ai nhường bộ ai, thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề là nó không có phải là tốt lắm nếu mà đi một đoạn đường dài. Thế em nghĩ là như vậy. Còn một số người thì khi mà thành đạt rồi nhưng mà họ cái hôn nhân người ta đổ vỡ, thì họ bị cái sự là trân trọng, hoặc là họ chán đời, họ bỏ mặc cái cuộc đời của người ta, họ bỏ phỉ, coi như là thậm chí họ đi theo con đường mà bia rượu, hay là tất cả những cái game show, tất cả những cái điều mà họ cảm giác rằng là đó là một cái nơi mà mang đến cho họ những cái điều mà vui vẻ nhất, và cái điều mà họ không muốn nhớ. Họ lúc nào họ cũng muốn cái đau óc họ quên đi tất cả những cái điều mà họ không muốn nhớ. Nhưng mà thực chất ra một điều rằng là mình càng quên, mình càng muốn quên thì nó lại không quên. Cho nên là đôi khi có một số quý vị là trở thành là tụt dốc luôn, là sẽ trở thành một cái người bê tha, và có thể là dẫn đến những cái vấn đề gần như là mắc phải nhiều cái vấn đề tệ nạn của xã hội. Tại vì có người khi mà họ buồn đến cái tột cùng của cái sự mà không có lối thoát, thì thường thường nó dẫn dắt vào những cái con đường đó rất là dễ dàng. Tại vì họ không có thể nào mà họ kiểm soát được những cái điều họ làm, cái suy nghĩ họ làm, thì sẽ dẫn đến những cái tình trạng là như vậy. Đó là mình nghĩ, mình nói trước 50 tuổi. Còn mà phụ nữ thì em thấy là trước 50 tuổi thì thật ra là tất cả những cái phụ nữ mà trước 50 tuổi mà về học vẫn trình độ cao mà cũng rất là khó khăn mà khi lập gia đình á. Rồi khi bây giờ mà lập gia đình rồi, thường đa số là người phụ nữ đó phải lấy một cái người chồng đã ly hôn. Chị có biết tại sao không? Tại vì thường như vậy là tại vì là người phụ nữ mà sắp xỉ gần tới hàng 4, hàng 5 rồi thì cái vấn đề về mặt sinh học thì không có thể nào mà sinh con được dễ dàng giống như cái tuổi mà con trẻ. Thì bắt buộc là phải lấy những cái người mà họ lớn tuổi mà đã ly hôn. Mà khi lớn tuổi đã ly hôn rồi có những cái điều mà họ không thể nào chấp nhận. Mới đó họ nghĩ rằng là một cuộc tình đẹp là một người đàn ông chững chạc, một người đàn ông lịch lãm, và cái sự hối thúc của cha mẹ nó thôi lớn đấy và lại chồng đi này kia nó chứ sợ bị ế rồi sợ thế này thế nọ. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là đó là một cái điều mà mình gặp một cái người đã ly hôn rồi thì họ từng trải, họ có những cái điều mà kinh nghiệm sống hơn, thì em thấy đó là cái điều mà rất là dễ dàng cho mà tiếp nhận cho một cái người phụ nữ mà lớn tuổi rồi. Thì chỉ có những cái người lớn tuổi từng trải như vậy thì mà chấp nhận được cái người phụ nữ mà sắp xỉ tới 50. Nhưng mà đó là một cái điều thì em thấy nó cũng tương đối thôi, nó cũng chưa phải là cái điều rất là tốt. Tại vì là cái người mà phụ nữ á, khi mà học rất là cao á, cái tính kiêu ngạo họ rất là lớn. Họ lúc nào cũng nghĩ rằng là họ là một cái người phụ nữ học giỏi, thông minh. Cái kiêu ngạo ngay từ trẻ cho đến khi lớn á, họ quên đi là cái thời gian đã mai một con người họ rồi. Họ quên đi là cái ngày tháng đã bị xế chiều. Nhưng mà khi mà họ đối mặt với cái thực tế là cái cuộc sống là phải chấp nhận lại một cái người đàn ông như vậy, mặc dù họ cô ta rất là thích, rất là yêu. Tại vì cái người đàn ông mà khi mà ly hôn rồi là có nhiều, rất là nhiều cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà cô không có thể nào đối mặt được những đứa con của cái người chồng ly hôn. Tại vì người ta phải chai sport, người ta phải lo lắng tới con cái. Thậm chí mà đôi khi người ta phải gặp gỡ vợ thường xuyên, vợ cũ thường xuyên để mà trao đổi những cái cuộc sống, ví dụ trao đổi về học hành, về con cái, hoặc là những cái emergency khi mà con cái nó bị những cái tai nạn hay là những cái vấn đề về y tế thì bắt buộc người cha người mẹ phải khi nào cũng có mặt đó, tại vì đó là cái con chung. Thì là những cái vấn đề như vậy, và chưa tỉnh tại những cái vấn đề là có thể là đưa con cái đi học, ví dụ như là lúc ra trường hoặc là lúc đi phải hứa hẹn và con là có một cái phần thưởng khi mà thành đạt hay học như thế nào. Nó có nhiều cái mà nó đôi khi nó làm cho cái người phụ nữ đó họ cảm thấy rất là ích kỷ. Cái lòng ích kỷ nó nổi lên, họ cảm thấy là họ rất là buồn tại vì họ không sinh con được. Rồi họ phải để cho người chồng mình chăm sóc những cái đứa con riêng, rồi để cho người chồng mình phải luôn luôn gặp gỡ cái người vợ cũ. Thì cái đôi khi cái lòng ích kỷ có người cũng có người ai cũng có, thì cái lúc nó phát sinh lên thì người ta buồn ngày chán thì ra ngoài gặp bạn bè đi chơi xong rồi nhiều khi gặp lại những cái người đồng nghiệp, những người đã ly hôn hay là những người vợ con độc thân, thì đôi khi đó là một cái điều rất là nguy hiểm mà người đàn bà khi mà lấy một cái người đàn ông đó họ không thể nào mà chia sẻ và không thể nào họ nói những cái lời lẽ đã cho cái người đàn ông đó được. Tại vì họ nói ra như vậy là con người người ta quá ích kỷ. Mà đàn ông mà nghe những người phụ nữ mà nói về vấn đề con riêng nó như vậy á, là họ cảm thấy người phụ nữ rất là tâm thương. Họ không thể nào chấp nhận cái điều đó. Mà mình nói ra thì mình cảm thấy sợ cái điều đó. Mà mình không nói thì mình cứ để trong lòng. Nhưng mà chị nghĩ rằng là thôi thì trước sau gì cũng là chấp nhận rồi. Thì mình nên để như vậy thì sống. Nhưng mà trong lòng không vui, vẫn không có thể nói ra, thì cái cuối cùng từ từ nó dẫn dắt là cái cuộc hôn nhân nó thực sự với chị nó cũng giống như một cái địa ngục vậy thôi. Nhưng mà ra đường họ cũng vẫn choàng tay nhau, nắm tay nhau đi ra đường, không ai biết cũng là một cái người phụ nữ đẹp, một người đàn ông lịch lãm, nhưng mà đôi khi đó là phía sau là có những cái vấn đề mà giống như em vừa nói với chị, cũng giống như tất cả quý thính giả. Thì em thấy về cái mặt trái của nó, thật ra mà nói, cái cuối cùng là cái người mà cảm thấy mà chịu nhiều tổn thương nhất không phải là đàn ông hay là đàn bà, mà là vấn đề là mình có gặp được một cái tri kỷ của mình hay không, lúc mà coi như là chuẩn bị đến cái tuổi 50. Tại vì em nói ở đây, thưa chị cũng như thưa tất cả các thính giả, nói cái dùng cái từ tri kỷ, thật ra là mình lúc mình còn rất là nhỏ, mình chưa có hiểu cái từ tri kỷ này như thế nào. Cái cuối cùng sau là khi mình lớn, mình trưởng thành, mình trải qua nhiều cái nghịch cảnh trong cuộc sống thì mình hiểu cái từ tri kỷ này như thế nào. Thì cái tri kỷ nó cũng đơn giản như thế nào thì do cái suy nghĩ của mình, do cái người bạn mà họ giao lưu với mình, do một cái người bạn chia sẻ với mình những cái điều mà mình có thể nào, có thể những cái lúc mà mình cảm thấy quá mệt mỏi, mình cảm thấy quá nản giải, mình cần có một cái người để mà xin lỗi chị, là giống như là cái thùng rác á, để mình xả vào trong đó, mình nói, họ lắng nghe mình, thấu hiểu được con người của mình, những cái bức xúc, cái những cái điều mà từ trong thâm tâm mình không thể nào mình nói được ngoài vợ ngoài chồng. Cho nên là đó là mình gọi là tri kỷ, chứ không phải là cái vấn đề là mỗi ngày mình phải nói chuyện với cái người đó, là mình ưa người đó, mình yêu người đó, mình lấy người đó, hay là mình làm những cái chuyện mơ ám. Chưa chắc, chưa hẳn là cái vấn đề như vậy. Tại vì tất cả trong cái cuộc đời ai cũng tìm cho mình một tri kỷ. Đó là một cái điều hạnh phúc nhất và là một cái điều may mắn nhất trong đời, là gặp được một tri kỷ để mà mình nói được những cái điều mà mình không thể nào nói được ngoài vợ ngoài chồng. Đó là cái điều chắc chắn. Cái thứ hai nữa là em nghĩ giống như rằng là trước 50 tuổi, nếu giả sử mà trong cuộc đời của mình nó không còn may mắn giống như những người khác, nhất là người phụ nữ mà sau khi ly hôn á, thì thường thường người ta rất là buồn, người ta phải gánh nặng nhiều cái vấn đề, mặc dù cái người chồng họ có thể charge sport, nhưng mà em nghĩ thường thường mà 50 tuổi rồi, hầu như là con cái gần như là trưởng thành rồi, gần như trưởng thành rồi, nó không có còn gánh nặng nữa. Nhưng mà con cái thường thường nó nằm trong một cái khung là chập chững bắt đầu vào đời. Thì cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn rất là khó khăn cho cái người mẹ mà khi mà single mom. Tại vì cái đứa con nó rất là bướng bỉnh, nó cần cái sự mà tính nghịch của nó theo cái ý của nó theo cái nhịp sống môi trường, và nó nhìn quay đầu lại, nó thấy cái cuộc hôn nhân của bố mẹ nó không có hoàn mỹ thì thường thường nó rất là buồn. Nhưng mà cái buồn của nó sẽ tìm đến những cái game chơi trong màn hình, những cái nơi vui chơi, hay có thể là bạn bè nó rủ rê, nó rất 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 là dễ bị sa ngã trong cái lúc mà cái tuổi bắt đầu chập chững. Cho nên đó là một cái điều rất là khó khăn cho cái người phụ nữ khi mà dẫn dắt con cái trong những cái cuộc ly hôn mà khi mà con cái nó trưởng thành. Đó là một cái điều mà rất là khó khăn cho một cái người phụ nữ. Còn người đàn ông thì dễ dàng hơn, tại vì có người phụ nữ take care rồi, bên này là lady first, thường thường là ưu tiên cho người phụ nữ để mà take care con cái. Nhưng mà nếu như mà người đàn ông mà ta biết được thì cố gắng giúp một tay, cho dù mình không còn tình, mình còn nghĩa, mình phải giúp cho cái người mình đã từng thương yêu, từng đã sống chung với nhau, có bao nhiêu người con không biết, nhưng mà mình phải sống cho cái bổn phận và trách nhiệm của mình để tốt nhất cho những cái đứa con của mình. Còn ngoài ra mình đừng có nghĩ tới cái vấn đề là người đàn bà đã hư, là người đàn ông đã hư, là người đã xấu hay là người đã tốt, mà tôi ghét quá tôi bỏ nó cho nó như thế này như kia. Sai, cái điều đó là sai. Mình đã từng một thời yêu thương nhau, cho dù nó cái kết cục nó không đi đến đâu, nhưng mà đó là cũng là một thời rồi, cho nên là mình lấy cái đó để mà mình cân bằng được cái sự việc, để mà mình suy nghĩ cho những đứa con của mình, chứ không phải là vấn đề đứng ở đây để mà mình nói là tại vì cái người đàn bà đã xấu, tại vì người đàn bà đã hư để mà mình bỏ, hoặc là người đàn ông là xấu, người đàn ông là hư. Không phải. Thật ra như em thấy các cuộc hôn nhân khi mà chia tay rồi, mặc dù họ rất là còn yêu thương nhau, nhưng mà họ vẫn bỏ, là có rất là nhiều cái lý do, có rất là nhiều cái vấn đề mà cái suy nghĩ nó không có cùng một cái chỉ hướng á, thì thường thường có cái sự trái ngược, mà cái trái ngược đó cứ cãi vã nhau hoài, chập đâm ra cái tình yêu người ta Họ chết luôn, nó đi từ từ, lúc nào họ không biết. Nhưng mà đến khi mà họ ra bên ngoài, họ thấy một cái người phụ nữ hoặc là một cái người đàn ông khác, có thể là một người chia sẻ được với mình, thì họ có thể có một cái sự quyết định để mà ly hôn rất dễ dàng hơn. Theo em nghĩ là nó như vậy. Nhưng mà không ngoại lệ, cũng ở đây thì mình cũng không có dám nói rằng là mình là một cái người hiểu biết để mà nói cái vấn đề là tốt đẹp. Nhưng mà thường thường em thấy những cái người chung quanh, những người bạn, những người mà cousin của mình hoặc là những người mà đi qua trong cuộc sống thì em thấy đa số tất cả những cái cuộc mà chia ly của một cái hôn nhân để trở thành một độc thân á, thì đa số nam hay nữ gì cũng vậy, trước 50 tuổi họ vẫn còn niềm tin, họ vẫn còn cái sự hy vọng. Về cái nhan sắc thì chưa đến nỗi gì mà quyệt quại, cũng còn một cái sự lựa chọn. Và họ sống, bắt đầu họ trở lại những cái kỷ niệm xưa. Họ luôn tìm về cho chính bản thân họ những cái người bạn trong quá khứ, những cái mối tình cũ kỹ, những cái bàn học, những cái điều mà họ đã bỏ lỡ cái cơ hội, thì họ tìm lại những cái điều đó. Thì họ sống lại cái tình yêu, sống lại cái niềm tin. Để cho nên là những cái người mà trước 50 tuổi thường mà họ ly hôn hoặc là những cái người còn độc thân thì em thấy họ rất là đẹp, đàn ông lẫn đàn bà. Tại vì họ sống, họ tích khe được, họ có cái tham, họ có cái thời gian để mà họ suy ngẫm và họ đủ cái kinh nghiệm để họ sống như thế nào cho chính họ. Theo em nghĩ là như vậy. Theo chị thì như thế nào?
Dạ vâng. Nhiều người thì nói anh thấy nhiều người, có người có một cái mối tình lớn chẳng hạn, rồi cái người đó mất đi thì họ muốn, nghĩa là giữ lại những cái kỷ niệm xưa, và họ thấy rằng không có ai mà có thể sánh bằng cái người yêu của mình. Bởi vậy họ chọn cái lối sống độc thân. Và nhiều cái người phụ nữ cũng vậy nữa. Họ cũng có một khi mà một thời đã gặp một cái người mà cái là người yêu lý tưởng thì cái người đó, nghĩa là sau này không có lấy được nghĩa là người đó, hoặc là người đó mất đi rồi hay là cái gì đó, họ vẫn tôn thờ cái mối tình đó và họ đã tự chọn cho mình lối sống độc thân. Vì đó là một những người mà khi chọn nó độc thân, họ vẫn có cái hình ảnh đẹp, thấy không, của cái người mà người yêu của mình hoặc là cái người đã ra đi, tức là họ vẫn giữ cái hình đó, nó không có cái gì suy sút mất mát, là nó như là một cái thần tượng rồi. Thì họ chọn một cái lối sống của họ thì họ tự mãn cho họ, họ thấy là không có ai sánh bằng, thì cuộc sống của họ không có nổi mà phải đau khổ hay là phải tìm một cái người nào để mà thay thế cái hình ảnh, hình tượng của đó, hình thần tượng của họ được. Cái đó là một cái nghĩa là nó sống, nó có một cái lý tưởng cơ. Ngoài cái lý tưởng là lý tưởng đã là hy sinh cho một cái lý tưởng cho đất nước hoặc là cho quê hương hoặc là cho một cái một cái y tế và văn một cái kêu là cái bằng cấp nào hay là một cái phát minh nào hay một cái gì đó, thì họ không có cảm thấy rằng cái tình yêu hay là cái tình yêu đôi lứa nó làm cho cái cuộc sống của họ xáo trộn hay gì hết. Họ đã tự chọn cái con đường họ đi rồi, họ dâng cho cái lý tưởng của họ, thì những cái người đó thấy rằng nó không có vẻ là cái cuộc sống họ không có gì mà buồn hay là đau khổ gì hết, tại vì cái cuộc sống họ đã tự chọn rồi,
họ lựa chọn con đường.
Còn bây giờ mình nói vậy, bây giờ mình bàn qua cái vụ trên 50 tuổi thì sao ta? Trên 50 tuổi kêu là giống như hồi nãy Hiền Lương nói, ế rồi, cha cái này khó kiếm chồng, khó kiếm vợ lắm.
Sao mà kêu bằng ế, kêu bằng kén.
À kén.
Ừ. Em kén lắm, mà là anh kén lắm. Anh khó chịu lắm chứ đừng có nói ế. Ai mà nói ế.
Tại vì năm anh nhớ.
Quê chết luôn.
Nhớ cái cô, có cái cô kể 30 tuổi rồi, cô nói 30 tuổi rồi hơn chưa lấy chồng. Rồi cái anh cũng hơn 30 tuổi rồi chưa lấy vợ. Cái mà nói... tại sao mà mấy người này kén dữ vậy, nó đâu có kén gì đâu, ế quá rồi kén gì. Vâng, thưa quý vị, nhiều khi tới cái những cái người đó, tới cái một cái giai đoạn nào đó mà họ vẫn chưa tìm được cái đối tượng có đời họ, thì họ phải làm sao đây? Nhiều người á thì rất là có duyên, đi ra đường hết, người đưa kẻ đón, người này đau khổ lên, đau khổ xuống, mời mọc này kia đủ thứ. Còn người không có ai mà thiết tới mình hết trơn. Mình đi đám đông, không có người nào chọn mình hết trơn. Trời ơi, sao mà nó buồn gì đâu á. Nó không, mình không có đối tượng, không có, có chemical gì hết. Dạ vâng. Thì thưa, thì những cái người đó cũng có nhiều người giống vậy, chứ đâu phải là trên đời ai cũng được là kẻ đưa người đón, ai cũng được là gặp được người lý tưởng đâu. Thầy là những cái người đó là phải chịu số phận hẩm hiu.
No.
No. Không đồng ý. Hiền Lương không đồng ý.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, sự như hồi nãy chị nói cái câu đó em tiếp theo cái phần của chị là tại vì như thế nào? Tại vì sao cái người đó đi trong một đám đông, người này người kia dòm ngọ mà mình không dòm ngọ là tại vì sao? Tại vì cái người đó họ không hiểu rằng được là bản thân của họ là nằm ở cái đoàn nào. Và cái người mà người họ kiểm là có thích hợp trong cái môi trường đi đó hay không. Ví dụ, một cái người đi làm công nhân bình thường thôi, làm hàng thôi, cái lương bao nhiêu, income bao nhiêu, họ như thế nào? Mà đi đến một cái nơi mà phải 5 sao và 10 sao thì làm sao cái tìm ra được cái mục đích đó như vậy. Cho nên năm nay là khó. Còn nếu mà một cái người mình ngỏ lên không có ai, nhưng mà ngỏ xuống không ai bằng mình, chỉ cần cái người đó ngang tầm hoặc nhìn xuống chút xíu thôi thì họ chắc chắn sẽ có một cái người. Nhưng mà cái đối tượng họ là không chịu. Họ muốn là họ phải treo lên đến cao một chút xíu nữa thì chắc chắn cái điều đó là cái level cao là họ phải nhìn cao hơn. Tâm ngang tâm cỡ họ, chứ họ không thể nào mà nhìn thấp xuống. Còn nói hoàng tử mà lại là lém cái chuyện là chỉ ngu ngốn thôi, chuyện đó là chuyện xưa kể răng thôi, chứ còn mà vấn đề bây giờ thì chắc chắn là sẽ không có. Cho nên là thường thường đôi khi mình đừng có nghĩ rằng là tại sao mình đi với mấy người bạn mình ai cũng có đôi có cặp mà sao ai gặp mình cũng chén phải. Tại vì cái mục đích và cái mục tiêu của một cái level đó nó đòi hỏi cái người nó như vậy, còn mình là như vậy là người ta không chịu. Để em nói cho chị nghe một cái điều này, nói ra thì quý vị đừng có la mình, nói hơi đồng chàm chút xíu. Nhưng mà xin phép quý vị cũng như chị để em nói một cái đoạn này để cho mình rất là dễ có cái sự cảm thông. Giống như bây giờ mình đi ra ngoài đường đi, tất cả các nơi mà giải trí toàn là mấy em chứng dài không? Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp phải nói là mình phụ nữ đôi khi mình nhìn mình còn mê này, chứ đừng có nói là chuyện đàn ông. Nhưng mà vô mấy cái văn văn office từ sao? Mấy cô học quá trời thiệt là giỏi. Ba nào ba đỏ. Nói thiệt xin lỗi, chỉ là mang toàn cặp kính nào kính đỏ, dây cồn hai ba lớp luôn. Thì chị thấy làm sao? Cái nhu cầu một cái người đàn ông mà khi mà đi tìm một cái người phụ nữ, họ không tìm cái đó. Hoặc là một cái người phụ nữ mà đi làm về mà thấy một cái người phụ nữ mà ở trong bếp mà chui cái bếp mà lằn bẩm luôn. Mà cái xón cái nồi là xoáy gương cũng được đó. Không phải. Cái đó là cái khác. Rồi cái người đàn ông người ta đang enjoy, muốn nghe nhạc, cái giao hưởng đó. Vờ tới cái, lại cái máy cái chọt cái tắt rất. Nghe cái nhạc gì mà tôi thấy tôi rau quá, tôi buồn ngủ quá đi. Mở qua phim coi. Hoặc là những cái nhạc kích động. Thì đôi khi cái sự suy nghĩ và cái sở thích đó, nó bị trái ngược nhau. Nó rất là khó. Cái cùng cho nên em nói với chị, cái người học cao, học thấp, cái người tiền nhiều tiền ít, thực chất ra mà nói nó rất là quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái quan điểm sống. Nhất là cái vấn đề mà quan điểm sống mà cùng một cái suy nghĩ ấy, đó là một cái điều rất là khó, không phải là dễ. Cho nên là có một số người ấy, họ sống rất là bình thường, họ không có giàu có, họ học không có cao lắm, họ cũng ok thôi, họ có những cái quá khứ đau thương tận cùng luôn. Nhưng mà khi họ gặp được cái người đó, họ cũng nắm tay cái người đó đi suốt một đoạn đường còn lại. Họ rất là hạnh phúc. Họ rất là enjoy. Tại vì họ cảm thấy cái họ hiểu được cái sự mất mát trong cái quá khứ. Họ hiểu được cái người đối tượng của mình cần cái gì và không cần cái gì. Họ bù đắp được cái những cái khiếm khuyết cho nhau. Họ tìm tất cả những cái điều gì mà tốt nhất để họ bù đắp những cái điều thiếu sót của đối phương. Thì đó là họ mới mang được cái hạnh phúc cho cái người đó. Còn mà tối ngày mà cứ vạch lá tim sâu, cứ nói là tôi không thích ông, tôi thấy ông tội nghiệp tôi ưa, hay là tôi thương cô tại vì tôi thấy cô là con bồng con bé, không phải, sai. Cái tình yêu hay là tình cảm nó không đòi hỏi cái vấn đề trên sự thương hại. Thương hại là từ thiện, nó không phải là tình yêu, nó không phải là tình cảm. Đừng bao giờ nói là tôi bị cái người đó dụ, sai. Đừng có nói cái câu đó. nếu mà càng nói cái câu đó là cái người phụ nữ hoặc người đàn ông họ sẽ bị tổn thương. Tổn thương đến cái lòng tự trọng, tổn thương đến cái tình yêu họ dành cho mình. Thì cái điều đó nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình trạng mà cho đến khi xế chiều. Thì giống như hồi nãy chị nói, em cũng nói sơ theo, là sau khi mình qua tới 50 á, là con người của mình có những cái biến đổi trong cơ thể, cũng giống như là một cái sự mà cái thay đổi, cái thay đổi của cái trong con người của mình, đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy. Thì cái mặc cảm của con người khi nào nó cũng có cái tự ti. Mình ra đường thì mình có, lúc trước thì mình nhị nhá nhị nhặn, người này ngó, người kia ngó. Bây giờ mình đi ra thành bà nội bà ngoại, ai mà ngó mình nữa. Nhưng mà khi mình độc thân trong cái lúc sẽ chiêu á, thì nó rất là cô đơn. Có những cái điều mà mình ao ước và mình tiếc nuối, tại sao lúc đó mình không bỏ qua, mình đã bỏ lỡ cái cơ hội, mình bỏ lỡ tất cả những cái gì trong quá khứ, để rồi ngày hôm nay mình chỉ một mình như vậy rất là buồn. Nhất là trong gia đình bố mẹ cũng già rồi, thậm chí cũng có một số bố mẹ qua đời, anh chị em thì nội ai này lo, rồi bản thân mình cũng lủi thủi một mình. Nhưng mà có hai dạng, một dạng là một phụ nữ hoặc đàn ông cũng vậy, họ thành đạt, có tiền có bạc thì lại khác. Còn một số người thì là không có tiền có bạc, thì là sống nhờ vào cái đồng lương của tiền trợ cấp chính phủ, thì nó là một cái vấn đề rất là buồn. Và họ cảm thấy là tất cả những cái điều gì trong cuộc đời của họ, họ đều là oán giận, oán tức. Họ trở nên là một cái người sân si, bực tức, khi nào cũng nóng giận. Bất cứ người nào mà tới gần họ cũng có một cái sự là oán trách. Cho nên là càng ngày người ta càng có những cái biến chứng là giống như là cao máu, cái này cái kia, dạ rồi vâng, sinh ra những bệnh tật. Còn một số người thì họ cảm thấy là khép kín, họ cảm thấy cuộc đời của mình họ buông bỏ hết, họ cảm thấy như vậy là thôi xong rồi, họ thấu hiểu được những cái điều mà quy luật tự nhiên, thì họ có một cuộc sống rất là thanh thản, họ đi một cái đoạn đường còn lại trong một cái sự tự do, và họ chấp nhận vui vẻ để họ tiếp sống một con đường còn lại bằng cách họ tìm thiên nhiên, họ trồng cây trồng vườn, họ đi nhà thờ, đi chùa, đi từ các nơi mà họ lấy một cái đức tính của họ để cho là một cái điều mà họ sống. Họ đi làm những cái việc thiện, họ sống để họ có một cái cuộc đời còn lại họ cảm thấy thanh thản. Thì tùy theo một cái người mà họ đi như thế nào, lựa chọn của họ, họ muốn như thế nào, đó là cái quyền của họ. Hạnh phúc hay không là họ là cái người tạo nên, chứ không phải là mình là cái người là bắt họ là phải như vậy. Tại vì tất cả chúng ta đến cái cuối cùng mình là cái người quyết định sau cùng. Giống như vậy, chứ mình không muốn đau khổ về tình yêu thì mình đừng đụng vào nữa. Mình sống như vậy, có một người bạn nói chuyện chơi, đi đâu, những cái nơi hội họp, những cái người lớn tuổi, hoặc mình có thể tổ chức giống như ngay từ đầu chị đã nói đó, đi các tour du lịch, đi khám phá cả thiên nhiên. Tại vì lúc đó là mình cảm thấy mình thoải mái rồi, thì mình cứ đi những cái nơi mà mình muốn đi, ăn những cái món mà mình thích, mua những cái gì mà mình thích mua. Mình sống cho chính mình, rồi tất cả những cái gì mà bỏ lại sau lưng thì mình làm được cái gì cho xã hội thì mình làm. Những cái người mà thành đạt có tiền thì mình giúp cho tất cả các hội từ thiện, hoặc là những cái nơi mà để các viện nghiên cứu về khoa học, các khoa học gia, để những cái đó để mà duy trì lại cái thế hệ nối tiếp của mình, để cho được cái sự sinh tồn trên cái thế giới này. Đó là cái điều là những cái người mà giống như chị nói là họ đi theo cái lý tưởng, thì họ sống cả cuộc đời cống hiến cho cái lý tưởng thì là như vậy. Còn những cái người mà cảm thấy không đủ điều kiện thì mỗi tháng thì cái tiền trợ cấp của chính phủ, nhất là ở nước Mỹ thì không có chết đói, nhưng mà họ vẫn có một chút tiền thì gửi lại cho những cái người bạn, người thân yêu đang còn ở nước nhà. Họ có thể là có thời gian rảnh để đến những cái buổi hội họp các bạn bè để mà hàn huyên và chuyện chơi. Thì em thấy cái cuộc sống đó rất là, cũng vẫn là vẫn rất là ok, nó không có vấn đề gì hết. Còn mình đừng có đòi hỏi nhìn người ta rằng là tại sao tôi học cao, tôi học nhiều mà bây giờ thằng kia hỏng mà gì hết trơn, mà bây giờ nó ngon hơn tôi, rồi mình nổi cái máu sân si lên, mình đua, rồi mình bơi, rồi mình phải đi lạy người này người kia, rồi mình mua cái nhà cho thiệt to, đi và xe cho thiệt bự, rồi mình lao đầu vô, mình làm như con thiêu thân, rồi đến khi là cụ công mình ngã quỳ xuống, mình kêu trời ơi sao cái sổ tôi là hẩm hiu như vậy. Không phải, mình là cái người quyết định tốt hay xấu, đi con đường như thế nào là mình là cái người lựa chọn. Nếu mà cuối cuộc đời á, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em thì không có phải là một cái người mà hiểu biết nhiều, nhưng mà mình thấy những người xung quanh rồi mình nghĩ ra là một cái điều rằng là như em thấy rằng là khi mà mình ngoài 50 tuổi rồi á, là mình chuẩn bị cho mình một cái hành trang để mà bắt đầu là bắt đầu mình sẽ chịu đó. Mình phải có một cái schedule là mình phải làm cái gì trước, sửa soạn. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Tại vì khi mình qua tới khoảng 50 rồi á, những cái biến chứng, những cái biến cố trong cái cuộc đời của mình bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Đối với con cái thì mình có lo cho nó được hoàn tất công việc học hay là một cái gia đình, đó một cái điều may mắn hạnh phúc cho mình. Và ngoài ra một người bạn đời như thế nào thì mình phải lo nhất là về cái sức khỏe con người của mình. Mình bỏ hết, buông bỏ tất cả những cái điều gì mà trong quá khứ của mình đã như vậy. Thì rồi từ từ rồi bắt đầu mình cố gắng sống, mình enjoy cái life của mình, về cái thiên nhiên, về cái cuộc sống mình chấp nhận và bằng lòng nó. Thì cái như cuộc đời của mình bớt giảm đi cái bệnh tật, những cái lo âu, những cái phiền muộn. Thế em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang nghe Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương, và chúng ta đang bàn phê chuyện những người độc thân trước 50 và sau 50. Và có lẽ là thời gian của chúng ta cũng sắp hết rồi, thì không biết là Hiền Lương kết luận cái chương trình hôm nay như thế nào?
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà dùng cái từ để mình kết luận thì mình thật ra cũng không giảm, tại vì mình chưa tới cái tuổi đó, mình không có biết. Nhưng mà theo như em thấy những quý cô quý bác mà sau khi mà trước 50 á thì có nhiều sự lựa chọn, thì cái điều đó là cái tất nhiên rồi, mình không nói đến nữa rồi. Nhưng mà sau 50 tuổi rồi á thì cái thời gian của mình nó cảm thấy nó ngắn lại, cái chạy đua của mình nó cũng kiệt sức rồi. Thì cho nên là mình phải cố gắng như thế nào để mình bảo vệ cái sức khỏe của mình, để mình có cái thời gian để mình sống với con cháu của mình nó dài hơn chút xíu. Và cái thứ hai nữa rằng là cho dẫu mình như thế nào đi chăng nữa thì cái đến tầng cuối cùng mình cũng sẽ cầm một cái vé đó, đi đến cái cánh cửa đó, là một cái cánh cửa không phải là một cái ngõ cụt mà mình cảm thấy lo sợ, mà là một cái cuộc sống mới của mình, mở ra một cái thiên đường mới. Mình sẽ đến đó, mình sẽ gặp được một tất cả những cái gì mới nhất. Đó là một cái điều mà làm cho con người của mình phấn chấn lên, con người của mình tự nhiên thảnh thơi để mà đợi đến cái ngày đó là mình ra đi. Theo em nghĩ là như vậy. Chứ còn mà đừng bao giờ nghĩ là tôi sợ quá, là tôi giờ tôi chết rồi, tôi không có ai lo cho con, cho cháu, hay là không có ai mà nội tiếp nghề nghiệp, hay là tiền của tôi để nhiều, tôi phải làm như thế nào. Đôi khi mình cũng không có cần thiết như vậy. Khi ra đi là coi như là không còn cái gì hết, là tất cả những cái gì là coi như là bỏ lại hết. Mình chỉ nhớ rằng là khi mà mình ra đi là mình mang theo trên mình cái tình yêu thương tốt nhất mà mình làm được khi mình còn sống, cho người thân cũng như cho xã hội. Em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây là chấm dứt. Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Thank you chị, cũng thank you tất cả quý thính giả, chuẩn bị đón một cái mùa hè được vui vẻ, đi trên những con đường có nhiều cái màu sắc của hoa lá. Thank you.
Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gói mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời đã buồn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu đây. Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời? Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời đã buồn rồi. Ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em.